Reina Maria, khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 3 tháng 6 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 551 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài suy niệm với tựa đề Hãy dọn chỗ cho đời sau. Cảm nghiệm của bà Nguyễn Xuân Hồng về những mặc khải mà Thiên Chúa đã ban cho con và cháu của bà. Thông báo, lời cầu nguyện và kết thúc phát thanh. Lạy Đức Chúa Giêsu, ngự thật trong bí tích thánh thể vì yêu con xin vĩnh viễn dâng hiến Chúa chọn người con, từ khước tất cả những gì thuộc quyền con để làm lễ tế dâng hiến Chúa, hầu chỉ để cho một mình Chúa trở thành nhân vật duy nhất sống trong con, nguyên lý độc nhất cuộc đời con. Xin Chúa điều khiển mọi hoạt động con, không còn gì thuộc về con, không có gì thuộc về con. Ôi, Chúa Giêsu dấu ái của con, xin Chúa ngự vào lòng con, ngự vào linh hồn con và chữa lành con khỏi mọi bệnh hoạn tật nguyền. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Hãy dọn chỗ cho đời sau. Một buổi chiều, có một lữ khách nghèo tìm đến trước một dinh thự nằm ở một ven khu rừng để xin trọ qua đêm vì lỡ đổ đường. Không ngờ đây lại là nơi nghỉ chân sau những chuyến đi của một nhà quý tộc giàu có nhưng nổi tiếng là hết sức keo kiệt, ích kỷ. Thế là đích thân chủ nhà ra xua đuổi không thương tiếc. Đây là dinh thự của ta, chứ không phải là nhà trọ mà ai muốn vào cũng được. Cánh cửa đóng sập lại ngay, nhưng người khách lạ vẫn kiên nhẫn đập cửa mãi, cho đến khi nhà quý tộc lại phải ra mở cửa, quát tháo to tiếng. Người khách vẫn cứ từ tốn đề nghị, thưa ngài, xin ngài bình tĩnh bớt giận, xin phép cho tôi hỏi ngài 3 câu. Nếu như ngài là một người thông minh, trả lời được, thì tôi sẽ xin đi khỏi nơi đây ngay. Nhà quý tộc nổi máu tự ái nên nhận lời, vẫn chắc mẩm mình sẽ thắng. Người khách bắt đầu hỏi câu thứ nhất, ai đã ở trong dinh thự này trước ngài? Nhà quý tộc trả lời ngay, cha ta đã ở đây chứ ai? Người khách lại hỏi câu thứ hai, thế ai đã ở đây trước thân sinh của ngài? Nhà quý tộc ngần ngơ, không biết trả lời thế nào, vì cha con ông ta chỉ mới làm chủ tòa dinh thự này sau khi người chủ quý tộc trước đây đã bị phá sản rồi tự tử chết đã rất lâu. Đến đây thì người khách mới hỏi, nếu vậy thì cha ngài và cả ngài nữa cũng chỉ là những người khách trọ ở đây trong một thời gian nào đó. Rồi đến một ngày chính ngài cũng phải nhường lại cho một chủ nhân khác. Hóa ra, cái dinh thự nguy nga này cũng chẳng khác gì một thứ quán trọ. Người khách lạ nhận ra đã có sự đánh động sâu xa nơi nhà quý tộc. Ông ta ngỏ lời: "Vì vậy, tôi thành thật khuyên ngài đừng quá phung phí tiền bạc để làm đẹp và chỉ bo bo giữ lấy cho riêng mình một cái quán trọ tạm bợ chóng qua như thế này. Ngược lại, tôi nghĩ ngài nên cởi mở tấm lòng để giúp đỡ những người nghèo khổ và cơ nhỡ thiếu thốn. Và như thế, chính là ngài đã biết chuẩn bị sửa soạn cho một chỗ ở vĩnh cửu đời sau trên nước trời."
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị nghe bài chia sẻ cảm nghiệm của bà Nguyễn Xuân Hồng tại thành phố Denver, tiểu bang Colorado, nói về người con gái của bà là Teresa Rose Xuân Vũ, tức là bé Huyền, đã đau bệnh và chết lúc 12 tuổi, tức là vào đầu tháng Giêng năm 2012, và sau đó cháu Huyền đã về rủ một người em họ là cháu Hương, tức là Jacqueline, lên thiên đàng. Sau đây là những lời mà cháu Hương, 9 tuổi, đi từ thiên đàng về, kể lại cho người mẹ bằng tiếng Anh, và người mẹ đã dịch ra bằng tiếng Việt kể lại cho bà Xuân Hồng là một người bà con. Cháu Teresa Rose Xuân Vũ đã có một đời sống rất là thánh thiện trong 12 năm ngắn ngủi tại thế gian. Cháu đã chịu đau đớn nhiều để cầu nguyện cho các linh hồn. Những người nhờ cháu cầu nguyện thì đã được những ơn mà họ mong muốn. Xin kính mời quý vị theo dõi phần chia sẻ cảm nghiệm của bà Nguyễn Xuân Hồng.
Thưa bé Hương, chính xác là 9 tuổi đó thưa chị. Dạ vâng, ở Texas, ở thành phố Dallas. Nó tự nhiên và thơ ngây, nó biết cái gì nó nói. Thì em bảo mẹ của cháu thì coi như là cứ tại bé con đó nó lại không có biết cái tiếng Việt, nó biết tiếng Anh, rồi ra nó cứ nói tới đâu thì mẹ nó lại dịch ra tiếng Việt cho em, rồi em nói tới đó. Em biết cái gì em nói chị nhá. Thì cái giấc mơ của bé Hương thì bé Rô, tức là bé Huyền, bé Hương nằm ngủ, rồi bé Hương đang nằm mơ thì thấy chị Huyền bên cạnh, thì mới hỏi chị Huyền là how did you get here? Thì bé Huyền nói là Huyền có muốn có thời gian với bé Hương nên em có chịu không? Thì Hương mới nói là em có nhiều câu hỏi mà không biết chị có trả lời cho em được không? Nó Huyền hỏi Hương có muốn sang Denver chơi không? Hương say yes. Huyền bảo nhắm mắt lại và tích tắc mở mắt ra thì đã ở Denver rồi. Cái này là những gì em viết lại đó. Thì em đau vì giống như chị cũng bất ngờ. Hai chị em đi vô nhà mà không cần mở cửa, giống như biến hình. Bác Hồng, tức là em đây, đang làm cái gì đó thì chị Râu chạy lại ôm mẹ và nói là con không bao giờ quên mẹ đâu. Sau đó bé Huyền rủ bé Hương xuống basement lên up. Bé Huyền thổi cái vù là cả basement sạch liền. Huyền bảo làm phụ cho mẹ để phải dọn dẹp. Bé Hương không có thấy bác Đại. Sau đó bé Huyền rủ bé Hương đi chơi biển Cali. Rồi sau khi nhắm mắt lại và mở mắt ra thì hai chị em đã ở biển Cali. Bãi biển đẹp lắm. Những con sò nằm trên bờ không giống những con sò thường mà nó cứ sáng chiếu như kim cương. Hai chị em đi bộ trên cát rồi bắt đầu chơi xây các tòa lâu đài và nhà thờ bằng cát. Hương hỏi bé Huyền thiên đàng như thế nào? Huyền trả lời toàn là vàng và sau đó mới đưa một tấm hình lâu đài bằng vàng. Tôi hỏi Đức Mẹ nhìn như thế nào? Bé Huyền bảo chỗ này sẽ là nơi trả lời cho em và đưa bé Hương lên thiên đàng. Sau khi mở mắt thì đã thấy mình ở thiên đàng rồi. Hương thấy trên đầu Đức Mẹ có kim cương sáng chói, áo Đức Mẹ màu xanh. Chị Huyền bảo em có muốn nói chuyện với Đức Mẹ thì em nói đi. Hương đến gặp Đức Mẹ và xin Đức Mẹ cho con đọc thêm kinh Mân Côi. Đức Mẹ nói Đức Mẹ mừng vì tên thánh của Hương là tên của Đức Mẹ. Đức Mẹ giúp hướng dẫn cho Hương không phạm tội. Hương nói Hương thương Đức Mẹ lắm. Đức Mẹ nói cảm ơn Hương. Hương hỏi Đức Mẹ Chúa đâu? Đức Mẹ chỉ về một phía. Bé Hương và Hương đi tới đó. Chúa sáng rực rỡ, mạnh mẽ quá làm cho Hương và Huyền bị chói mắt. muốn cháy vào mắt luôn, cho tới khi Chúa Cha nói rằng con mở mắt ra được rồi. Lúc đó hai chị em mới mở mắt ra. Hương tự suy nghĩ, con chỉ muốn thiên đàng thôi, chứ không còn muốn vòng đẹp hay đồ gì nữa. Đức Chúa Cha nói, con là đứa con tốt, Đức Chúa Cha sẽ hướng dẫn dạy bảo con. Hương nhìn Đức Chúa Cha thì thấy Ngài ngồi trên tòa ghế cao và to bằng vàng, ánh sáng rực rỡ, đầu đội triều thiên. Thế Hương nhìn thấy Đức Chúa Cha, lúc thì là Đức Chúa Cha, lúc thì là Đức Chúa Con. Chúa Cha và Đức Chúa Con biến hình lẫn vào nhau. Ngài ngồi trên ngai tòa ánh sáng rực rỡ. Tay Ngài, tức là tay Đức Chúa Cha, cầm một cái gậy vàng, trên đầu cái gậy có một khối tròn. Trên thóp của khối tròn có hình thánh giá, và trên đỉnh của thánh giá có vương miện. Từ nơi thánh giá hay quả tròn trên đỉnh gậy tỏa ra hai luồng ánh sáng đỏ và xanh. Áo của Ngài màu đỏ trắng, tóc Chúa Cha ngang vai. Bên cạnh Chúa Cha là Đức Mẹ và Thánh Giuse. Giữa Đức Mẹ và Thiên Chúa Cha có một cái lồng chim bồ câu. Lồng mở cửa, bên trong có chim bồ câu. Đằng sau lồng và trên đầu chim ánh sáng tỏa rực rỡ, sáng láng. Trên đỉnh lồng chim có cây thánh giá. Lồng chim bồ câu không cần phải treo, lúc nào cũng lơ lửng trên không. Bên cạnh Đức Mẹ và Thánh Giuse, Tế Hương thấy các thánh cùng ngồi trên đài cao là Thánh Phaolô, Thánh Anna, mẹ của Đức Mẹ. Tế Hương bảo Thánh Anna nhìn tương tự như Đức Hà Mẹ. Thánh Gioan Tẩy Giả thì nhìn giống người lạ. Râu và Hương đứng trước tòa Thiên Chúa thì chỉ thấy các thánh mỉm cười. Thiên Chúa Cha nhìn mạnh mẽ mà không sợ. Tay trái của Ngài cầm tràn hạt, tay phải cầm gậy vàng. Ngài khoác khăn có viền hồng đẹp lắm vào tòa thánh giá. Đức Mẹ đẹp lắm, ma quỷ vẫn phải khen đẹp. Áo choàng xanh, khăn khoác ngoài trắng, tóc ngang lưng. Khi nào chắp tay lại thì tự nhiên thấy có tràn hạt đá xanh, dây vàng, tay mịn màng, móng tay hơi dài đẹp lắm. Tế Hương thấy có tổng lãnh thiên thần Micael. Trước ngực có hai dây quai, một màu xanh, một màu đỏ. Có hai cánh trắng to lớn, dài. Ngài nhìn rất cao, to, mạnh, hùng dũng. Tay phải cầm kiếm dài sáng chói và tay trái cầm thánh giá. Thánh Micael tóc dài giống Chúa. Ngài nói với Hương là đừng sợ. Bé Huyền kể cho Hương nghe trước khi tắt thở khoảng một giây bé có gọi mẹ, và sau đó trái tim bay ra khỏi thân xác hướng về cửa thiên đàng. Bé không hề biết là bé đã chết, chỉ nghĩ là mình đang trong giấc ngủ bình an, và trong thời gian đó tự động biến thành một thân xác khác và bay về hướng cửa thiên đàng cùng với khoảng 10 người nữa. Và bé Huyền cùng với những người kia gặp Thánh Phêrô. Thánh Phêrô hình như không thắc mắc là ai được vô hay không. Ngài mở một cuốn sách rất dày ra, sách rất to, giấy đã cũ kỹ và vàng, bìa nâu, mở tới đâu thì thêm trang tới đó. Ngài cầm một cây viết bằng lông chim và viết tên những người đã được tới cửa thiên đàng. Lên tới đây là được vô thiên đàng, còn những người có tội chỉ được đến khoảng giữa trời và đất. Sau khi ghi tên, Ngài tặng cho mỗi người cổ tràng hạt và bộ đồ trắng. Sau khi vô cửa thì tự động vô nơi riêng của mình. Mỗi người đều có phòng riêng, thay quần áo rồi ra gặp Chúa Cha, và thân thể tự nhiên tỏa hào quang. Với Hương tả Thánh Phêrô như vậy, Ngài là người giữ cửa thiên đàng. Bên cạnh Ngài có một cái chìa khóa đặt trên một đám mây. Thánh Phêrô tóc bạc, có râu, Ngài mặc áo nâu với một tí màu trắng. Sách mà Ngài ghi tên vô có chữ ở bìa là Heaven, có thể là The Book of Heaven, nhưng Hương không thấy hết được. Thánh Phêrô tay trái cầm tràng hạt có thánh giá rất to, tay phải cầm viết lông chim. Trên bàn của Ngài có bình mực rất xinh, có hình thánh giá trên bình mực. Cuốn sách dày mà Ngài cầm trên tay là một trong nhiều cuốn sách mà Thánh Phêrô có. Mỗi trang chứa khoảng 1.000 tên. Khi gặp Thánh Phêrô, thánh nhân nói, hai Jocelyn. Bé Hương tên ở trên Mỹ là Jocelyn. Bé Hương ngạc nhiên sao Thánh Phêrô biết tên mình, bé hỏi lại. Sao Thánh Phêrô biết tên con? Ngài trả lời, ta theo dõi và chăm sóc từng người một ở trên thế gian. Ta biết từng tên của mỗi người. Sau đó, Ngài nói với bé Hương, ta biết rất nhiều về sự chết và sự sống lại. Ngài nói, bé Hương, con có thể vô thiên đàng sau khi con chết và sống lại. Sau đó Ngài kể chuyện cho bé Hương nghe. Khi người ta chết thì hai tay giơ thẳng lên như khi đọc kinh lạy cha. Nhưng tay bạn sẽ không nhấc lên được vì trong lòng dạ còn giữ nhiều thứ. Ở đây bé nói là giữ many things. Và cứ thế linh hồn sẽ bay về cổng thiên đàng. Cổng thiên đàng rất to và đẹp, bằng vàng rực rỡ ánh sáng. Nếu linh hồn ấy trong sạch, không tội lỗi, thì bay tới cổng và được Thánh Phêrô mở cửa cho vô thiên đàng. Còn linh hồn nào còn vướng mắc tội lỗi, thì chỉ được tới khoảng giữa trời và đất, và không cách nào bay lên tiếp được. Ở khoảng giữa đó, các linh hồn ngước mắt lên nhìn về phía cửa thiên đàng. Và linh hồn họ khao khát, họ cố giơ hai tay lên và mong được vào đó. Họ khao khát, họ khát nước và khao khát được vào cửa thiên đàng, khát mà biết là mình sắp chết, khát khao sự sống. Ngọn lửa bừng cháy trong họ, lửa trong người, lửa trong suy nghĩ, lửa đốt cháy tâm tư thiêu đốt vì niềm mong ước được vào cửa thiên đàng. Họ có tội mà họ muốn lên thiên đàng, nhưng mà nặng quá, nặng vì tội lỗi và lòng tham lam đè họ chìm dần xuống. Khi còn sống, họ luôn nghĩ rằng Chúa muốn họ làm gì thì họ sẽ làm điều đó. Nhưng đa số đều làm ngược lại và không hề ăn năn. Và ánh sáng chói chang của cửa thiên đàng làm họ phải nhắm mắt lại. Họ cứ lao xuống, Chúa không đẩy họ xuống. Nhưng bởi tội kéo họ xuống, địa ngục. Linh hồn họ nặng trĩu, họ không biết họ xuống đâu. Giây phút mà bị đè xuống, mà không kịp ăn năn, linh hồn ấy cứ lao xuống cho tới khi tội cuối cùng được đọc ra thì quỷ cướp linh hồn ấy luôn. Những người tốt thì không hề biết chết là gì, chỉ là biến chuyển để lên thiên đàng. Người có tội trước khi tắt thở rất sợ hãi. Sau khi chết, Chúa đưa tất cả quan tài, thân xác về một nơi có cổng đàng hoàng, mà nó nằm ở giữa thiên đàng và hỏa ngục. Chúa chọn ra những con người tốt, Chúa cất ở một nơi riêng trên thiên đàng. Người tốt đều có thân thể mới. Thân xác của người tốt đều được Chúa gìn giữ tốt lành. Người xấu ở trong quan tài bước ra với thân thể cũ của họ, không có thân xác mới, và ma quỷ đến lấy hết quan tài và thân xác đó. Những linh hồn tội lỗi đó không hề biết ăn năn hối cải. Họ trần truồng, họ đã làm gì bậy bạ ở trần gian thì khi vô hỏa ngục, họ vẫn muốn làm như vậy. Những người biết Chúa mà chối Chúa, thì bây giờ họ rất sợ hãi. Những người làm ác, thì bây giờ họ vẫn ở hỏa ngục. Họ không biết ăn năn tội là gì. Địa ngục giống như ở trên thiên đàng, nơi riêng dành cho các linh hồn để ăn năn được tội. Họ có thân thể mới, nhưng nằm yên một chỗ, Chúa vẫn tới thăm viếng họ và cho biết thời gian đền tội đã tới đâu. Chúa vẫn luôn an ủi họ. Người ở luyện tội hàng ngày tha thiết cầu nguyện ăn năn thống hối tội lỗi. Khi có ai cầu nguyện cho họ, hoặc đi ngang nghĩa trang mà cầu nguyện cho họ, thì họ mừng rỡ chảy nước mắt. Các đạo khác, nếu họ là người tốt, thì họ được lên thiên đàng, và lúc đó họ mới biết Chúa và họ cảm ơn Chúa. Trong luyện ngục họ biết ăn năn thống hối tội lỗi. Hàng ngày họ năn nỉ van xin Chúa và họ khao khát hết sức để được vào cửa thiên đàng. Thân xác của người tốt ở trong hòm và linh hồn đó vẫn có một thân xác mới. Sau khi chết, ma quỷ vẫn chưa làm gì hết. Cho tới khi Chúa quyết định thì ma quỷ mới dám lấy đi cái thân xác và linh hồn tội lỗi đó. Ở luyện ngục thì linh hồn và thân xác mới vẫn ở luyện ngục. Hỏa ngục thì không có thân xác mới. Không nhất thiết là tội nặng bao nhiêu, nhưng điều quan trọng là cần biết ăn năn tội cách trọn. Ở trong hỏa ngục, các linh hồn không hề biết ăn năn tội. Thiên đàng không có không gian, càng nhìn càng rộng. Có muôn loài hoa rất đẹp, ai muốn hái thì hái đem về, còn mình mà cắm vô bình. Khi hái hoa đem về cắm thì lập tức cành hoa đó lại mọc ra một hoa khác ngay chỗ vừa bị hái. Chị Huyền cũng có một bình hoa trên bàn, và trên bàn có hình thiên thần mà Hương thấy ở trong hòm của chị Huyền. phía bên tay trái của chị Huyền. Mẹ Hà hỏi đi hỏi lại nhiều lần, bé Hương đều quả quyết. Đó chính là tượng thiên thần mà Hương thấy trong hòm của chị Huyền. Và đó chính là quà sinh nhật mà dì Tâm là mẹ đỡ đầu của bé tặng cho bé trong ngày sinh nhật thứ 12, tức là sinh nhật cuối cùng, tháng 11 ngày 9 2011. Nhưng đó không phải là tượng thiên thần mà là tượng một master bé nhỏ. Trong phòng chị Huyền có hàng hà sa số hình ảnh, hình của gia đình Bắc Đại, hình gia đình Bắc Tiến, hình gia đình Bắc Tâm và hình gia đình mình. Và bé nói tiếp, hình của mẹ, tức là Hà, nhìn trẻ lắm, khoảng 1/2 số tuổi so với bây giờ. Hương đang nhìn hình một người đàn ông. Chị Huyền hiểu ý được của em Hương nên trả lời, người đó đã ở trên thiên đàng rồi. Xung quanh tường có rất nhiều hình, và hình của tất cả các thầy, các cha và tất cả mọi người dân lễ cho chị Huyền đều có trong phòng của chị Huyền hết. Và chị Huyền nói chị cầu nguyện cho tất cả những người này. Trên đầu giường của chị Huyền có thánh giá, có bình nước phép và có dây trần hạt, nhiều màu sắc rất đẹp. Chị Huyền có mái tóc dài, tóc tẻ một bên, cổ đeo tràn hạt, mặc áo có thắt lưng, tay dài và rộng, có thêm một khăn choàng và có hai cánh. Áo chị Huyền mặc dài phủ chân, không có mang dép, tất cả mọi người ở thiên đàng đều không mang dép. Giường ngủ của chị Huyền có hai cái gối, chị Huyền mặc đầm nửa trắng nửa hồng, hai cánh màu trắng. Trên thiên đàng, hai chị em gặp rất nhiều thiên thần ngồi xung quanh Chúa và Đức Mẹ. Có một nhóm thạch các thánh ngồi ở đó để hầu hạ Thiên Chúa. Tất cả các trẻ em có vòng sáng trên đầu, người lớn thì có lưỡi lửa trên đầu. Con trai, con gái đều mặc đầm trắng, đầm xéo từ vai xuống, cổ áo màu vàng râu. Trẻ con bé Vi không mặc quần áo, đeo dây chuyền có thánh giá và khuôn mặt rất đẹp. Thiên thần mới có thánh, mới có cánh. Chị Huyền muốn làm thiên thần nên Chúa cho đôi cánh trên thiên đàng. Trên thiên đàng đều nói chuyện vui vẻ, vợ chồng vẫn đeo nhẫn cưới. Chị Huyền dẫn Hương lên thiên đàng chỗ này chỗ kia. Có một nhà thờ, có một cái chuông, tiếng chuông kêu rất êm. Tới giờ chuông ngân thì mọi người đến nhà thờ dâng lễ. Làm lễ là các ông cha đã chết rồi, rất là nhiều các ông cha. Không hề có ghế, tất cả chỉ đứng trên mây rất cao. Tất cả mọi người trên đây đều không có tội, không có ai bị bệnh. Ma quỷ không vô đây để quyến rũ ai được. Hương mặc áo màu xanh lợt, không đi dép. Hương gặp Chúa Giêsu. Chúa kia là Chúa Cha, có lúc biến hình thành Chúa Con. Còn Chúa này là Chúa Giêsu, là Chúa Con. Ngày sáng chói quá, Hương nhìn không được. Cho tới khi Chúa bảo mở mắt ra thì mới mở được. Chúa đang dạy cho các em bé về Noel. Noel đèn ống ánh sáng lung linh. Chúa không cho kẹo bánh, cho các em bé một cái gối có hình thánh giá. Ăn chỉ có một lúc cuối cùng là bữa tiệc ly, chỉ có một lần duy nhất trong năm. Con nít uống nước nho, người lớn uống rượu nho. Không có rước mình thánh Chúa vào bữa tiệc ly, mà chỉ có uống rượu nho. Chúa ở trong mình, và mình ở trong Chúa. Chúa nói chuyện với mình. Bé Huyền mời Hương lên thiên đàng chơi, và cũng có những con nít khác mời bạn của con nít khác. Và người lớn cũng mời bạn của người lớn lên thiên đàng chơi. Ai cũng đẹp hết, không ăn, không tắm. Người chết mà lên thiên đàng thì tự nhiên tỏa sáng, chỉ mặc đầm mà rất kín đáo, răng trắng, quần áo thay đổi như hồng xanh vàng. Huyền nói với Hương không có tivi, phone, iPod gì hết. Mỗi người có phòng, có giường, mà không có chân giường. Trên thiên đàng không có bệnh, không có sẹo, không có buồn. Trên thiên đàng có cây nhiều cái, cũng có đàn mà không có chân, đa số dùng sáo. Nhà không phải của mình, ai cũng có thể đến thăm được. Thiên đàng muốn có quần áo mới mặc, không cần dùng tiền trả. Mình thấy và lấy dùng, trả là bằng cách đọc kinh. Thiên đàng không bao giờ có buổi tối, chỉ có ban ngày thôi. Mẹ của Hương hỏi Hương, chị Huyền không có dắt con xuống hỏa ngục thì tại sao con lại biết chuyện của hỏa ngục? Hương trả lời, ông Thánh Phêrô kể cho Hương nghe về chuyện của hỏa ngục. Và Đức Mẹ nói Hương phải cầu nguyện cho các linh hồn, để các linh hồn được lên thiên đàng. Đức Mẹ nói Hương hãy đọc Kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi, Đức Mẹ nói Hương hãy đọc Kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi là kinh để cứu các linh hồn. Dù tội lỗi như thế nào đi nữa, nếu siêng năng đọc Kinh Mân Côi thì sẽ cứu được các linh hồn. Đức Mẹ nói rằng những ai siêng năng đọc Kinh Mân Côi thì Đức Mẹ luôn luôn thiêu cái trán của họ lại, và đó là một cái sự bảo vệ của Đức Mẹ. Và ma quỷ không thể nào để cám dỗ những người ấy được. Nếu mà ma quỷ cố tình đến cám dỗ những người siêng năng đọc kinh Mân Côi thì những con quỷ đấy sẽ bị rất là nhức đầu. Bé Hương nói là terrible headache. Rồi ma quỷ thì hay dùng những cái bắt chước, chẳng hạn như là Đức Mẹ dùng cái siêu để siêu những người chưa siêng năng đọc kinh Mân Côi, thì ma quỷ cũng dùng cái cách đó để siêu những cái con người không siêng năng cầu nguyện, không đọc kinh Mân Côi để giữ họ. Tại nên nếu mình không đọc kinh siêng năng một kinh Mân Côi thì khi giữ nó, ma quỷ nó đã bám vào thì rất khó khăn để gỡ ra. Ma quỷ nó còn đánh lừa con người của mình nữa bằng cách là nó bảo nếu mình thương Đức Mẹ quá, mình đọc kinh Đức Mẹ thì kinh Mân Côi thì mình cứ thờ Đức Mẹ đi, đừng thờ Chúa mà hãy thờ Đức Mẹ. Nhưng Đức Mẹ nó nói cho biết rằng là phải kính thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự, thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự, còn đối với Đức Mẹ chỉ có kính Đức Mẹ mà thôi. Thì đó là những cái gì mà em biết được qua nhiều, rất nhiều lần kể lại của mẹ của bé Hương.
Cảm ơn chị rất nhiều, Hương nghe thì rất là cảm động.
Dạ thưa em, bé Hương chính xác là 9 tuổi đó thưa chị. Dạ vâng, ở Texas, ở thành phố Dallas. Em cũng không biết thì thôi, thì em có sao thì em nói vậy. Cầu xin là Chúa cũng dùng tài trí thông minh của chị để mà sàng lọc ra những cái gì giúp ích cho những người khác.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo tuần này. Chúng tôi xin được cảm ơn và cụ Phúc đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho bà và gia đình. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 0 đồng. Trong tuần này, ông bà Thuần Nguyễn gửi 50 đô để giúp Việt Nam. Và chúng tôi đã chuyển cho Hội Bảo Trợ Ngũ Tư để cứu giúp những người Việt Nam bên quê nhà. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kinh Thánh Mẫu La Vang. Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, đầy muôn ơn phước người trói vãn hào quang, muôn vàn thần thánh không ai sánh bằng. Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn mẹ, tinh tuyền thanh thiện, xin đấng cứu độ muôn loài. Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giao. Giữa thời ly loạn câm cách, khôn khổ trăm bề, từ ấy gót chân mẹ bước đến, vẫn mãi đầy ơn thiêng, ơn phần hồn, ơn phần xác, người bệnh tật, kẻ ưu phiền. Nào ai cầu khấn mà mẹ không nhận lời. Lạy mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con. Cúi xin xuống phước hái hà, đoái thương con cái thiết tha van nài. Xin cho chúng con tâm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Xin mẹ phù hộ chúng con luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông, và sau cuộc đời này xin cho chúng con được về sống bên mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. Amen.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org, memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.